chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, nhận chức phó quận trưởng, ông Hậu buộc phải giao toàn bộ việc gia đình cho hai người vợ, còn ông luôn phải cắm đầu vào việc công, thúc ép các tổng trồng đay, trồng thầu dầu và thu sưu thuế. Và ông còn có nhiệm vụ dò tìm và dập tắt phong trào Việt Minh trong quận để nó không thể lây lan. Mặc dù không muốn cái chức quận phó này, nhưng ông Hậu không còn cách nào khác để thoái thác. Ông càng thấy mình quẫn trí, bế tắc, lo cho mạng sống của mình. Cùng lúc đó, đồng chí Hoàng Hải được phân công về quận Lạng Giang gây dựng cơ sở cách mạng. Mục tiêu của cấp trên là thành lập tổ chức Việt Minh ở tất cả 8 xã thuộc Tổng Đào Quán. Ban cán sự tỉnh có kế hoạch cảm hóa đối với quận Hậu và phá hai kho thóc của Nhật để cứu đói cho dân quận Đào Quán. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ, mời quý vị đón nghe với giọng đọc Thu Loan.
Ngày 29 tháng 5, vào lúc 11 giờ đêm, sau 2 tuần chuẩn bị, lực lượng tự vệ của Phủ Yên Thế phối hợp với lực lượng tự vệ của hai xã Mỹ Cò và Hoàng Hà của Phủ Lạng Giang đã phá toang kho thóc lục liễu của Nhật bên bờ tả ngạn sông Thương. 3 lính Nhật và 5 lính bảo an người Việt canh giữ kho thóc đã bị các cô gái làng chuốc rượu say xỉn trong bữa tiệc mừng sinh nhật tên sĩ quan trưởng kho. Hàng trăm tự vệ và nhân dân hai bên bờ sông chỉ việc mở cửa kho, nhất tề vác hàng nghìn bao thóc xuống thuyền. Chục chiếc thuyền chở đầy thóc lập tức mất hút trong đêm tối, không để lại một dấu vết gì. Cửa kho thóc được khóa lại như cũ. 7 tên lính gác kho được khênh lên giường ngủ. Khi tỉnh rượu, bọn chúng vẫn không hề phát hiện ra sự việc. Sáng hôm sau, 3 xe ô tô Caminhông chở đầy lính Nhật sục về lục liễu. Chúng phá khóa cửa kho thì thấy trong kho không còn bao thóc nào. 3 tên lính Nhật gác kho liền bị cọng tay vứt lên sàn xe. Tên sĩ quan Nhật cầm đầu tốp lính, mặt hầm hầm, đứng nhìn kho thóc một lúc rồi hô bọn lính lên xe, cho ô tô chạy về phía cao thượng. Không để bọn Nhật kịp trở tay bảo vệ kho thóc KB bến phà Bố Hạ, lực lượng tự vệ các xã Đào Trấn, Cổ Trang, Nghĩa Trang, Khoát Giã đã ra quân phá kho thóc này dưới sự chỉ huy của đồng chí Hà Thị Quế. Đêm 30 tháng 5, lúc 11 giờ đêm, bỗng một ngôi nhà dân cạnh kho thóc của Nhật bốc cháy. Phần lớn bọn lính Nhật và lính bảo an đều bỏ kho thóc đi chữa cháy, chỉ còn 2 lính Nhật ở lại canh kho. Tự nhiên, người ở đâu kéo đến chữa cháy đông thế? Cả dân thuyền chài, dân đò dọc, dân sơn tràng cùng lao vào dội nước dập lửa. Bỗng có tiếng hô giọng đàn bà đanh thép. Trói mấy tên lính Nhật này lại. 3 lính Nhật đang chữa cháy trên mái nhà liền bị lôi xuống trói lại, rồi bị khênh biệt vào sau lũy tre cuối xóm. Phía kho thóc, tiếng súng nổ gian như pháo. Tự vệ xông vào, trói 2 tên Nhật gác kho, giải ngay vào khu vườn rậm rạp giáp bờ sông. Hàng trăm tự vệ và dân chúng xô vào phá tan cửa kho, nhất tề vác các bao thóc xuống thuyền. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, thóc trong kho đã sạch bách. Lực lượng tự vệ và dân chúng mau lẹ rút khỏi hiện trường. Họ biến vào bóng đêm vô tận. Sớm hôm sau, một trung đội lính Nhật, súng đạn đầy người, đi ô tô về Bố Hạ cứu kho thóc, nhưng đã quá muộn. Chúng cởi trói và đẩy lên xe 5 tên lính Nhật, còn số lính bảo an người Việt thì không còn thấy tên nào. Rời kho thóc bến phà, trung đội lính Nhật cho ô tô đi vào thẳng Dinh Quận Hậu ở làng Mai. Thấy có ô tô tiến vào làng, Quận Hậu cưỡi ngựa ra cổng tiền nghênh đón. Tên xếp Nhật dừng ô tô trước cổng nhà Quận Hậu, rồi cùng 2 vệ sĩ xuống xe đi vào dinh. Vừa ngồi xuống ghế, viên xếp Nhật đã nặng lời chỉ trích Quận Hậu. Ông Quận đêm qua chắc ngủ say lắm nhỉ? Quận Hậu đứng dậy, khoát tay trước bụng, toàn thân run cầm cập. Thưa xếp, kho thóc lục liễu và bến phà đều thuộc Phủ Yên Thế. Bên Phủ Lạng Giang chúng tôi tình hình vẫn rất yên ổn ạ. Viên sếp Nhật dương đôi mắt nảy lửa, nhìn thẳng vào mặt quận hậu. Tôi được tin tình báo cho biết, toàn là người Phủ Lạng Giang các ông sang cướp kho thóc của chúng tôi. Việt Minh các xã Hoàng Hà, Mỹ Cốc, Cổ Trang, Nghĩa Trang rất mạnh rồi mà ông không biết. Như vậy là ông thiếu mẫn cán, không làm hết chức trách của mình. Hôm nay tôi cấp thêm cho ông 100 hòm đạn nữa. Ngay lập tức chiều nay, ông cho ra soát các xã ven sông Thương này. Phát hiện Việt Minh, tôi cho phép ông bắn chết. Không cần xét xử, tù tội gì. Giờ ông không còn con đường nào khác ngoài con đường phải tử chiến với Cộng sản. Chúc ông thắng lợi. Nói dứt lời, viên xếp Nhật cùng hai tên vệ sĩ cùng đứng dậy rời sinh. Họ lên ô tô, đi tiếp về phía bằng kép. Quân Nhật đi rồi, quận hậu cho tập hợp đoàn bảo an, lập tức hành quân lên xã Cổ Trang, nơi ông nghi có người dân đêm qua tham gia cướp kho thóc bến phà của Nhật. 20 lính đi hàng một, mang theo cả nồi đồng, xanh đồng, bát đĩa, do quận hậu chỉ huy, tiến vào xã Cổ Trang. Tới đầu xã, viên lý trưởng Hoàng Mẫn ra đón, mời khách vào đình uống nước. 20 lính bảo an được phân gác xung quanh đình, bảo vệ cho cuộc hội kiến giữa quận hậu với lý trưởng Hoàng Mẫn. Thằng Mõ trải 2 chiếu hoa xuống sàn đình, bê tích nước trà hạ xuống. Chủ và khách cùng ngồi uống nước, hút thuốc. Cuộc hội kiến bắt đầu. Đại diện phía Cổ Trang có lý trưởng Hoàng Mẫn, vị Trương Tuần, vị Chánh hội và Lý Cựu Nguyễn Quốc Cờ. Quận hậu và trung đội trưởng bảo an Trần Đình Văn chủ trì cuộc họp. Nét mặt quận hậu vẻ rất nghiêm trọng. Ông bắt đầu vào việc. Thượng cấp hiến binh Nhật sáng nay về làng Mai, nghi xã ta có người tham gia vào vụ phá kho thóc bến phà tối qua. Hôm nay, đoàn bảo an về xã xem thực hư sự việc thế nào. Viên lý trưởng Cổ Trang điềm tĩnh, rót nước mời khách, nét mặt lạnh tanh, nhỏ nhẹ đáp lời quận hậu. Thưa ông quận phó, xã tôi chỉ cách kho thóc Bố Hạ một con sông. Ông quận và thượng cấp nghi cho người xã tôi phá kho thóc, nghe cũng có lý. Nhưng sao quan trên không nghi người bên Yên Thế khởi sự? Bên ấy có bao nhiêu toán cướp nổi tiếng, lại không cách sông cách đò. Quả thật tôi nghĩ, xã tôi chưa có ai dám to gan làm chuyện này. Xin ông quận chớ nghi oan cho dân Cổ Trang, vốn hiền lành, nhút nhát. Lý trưởng Hoàng Mẫn vừa dứt lời, Lý Cựu Nguyễn Quốc Cờ cũng lên tiếng. Thưa ông quận phó, Đào Trấn và Cổ Trang là 2 xã gần nhau. Ông còn lạ gì dân Cổ Trang, chỉ giỏi trồng bưởi và đi củi rừng kiếm sống. Nói đến chuyện đi cướp bóc, thì dân xã này không có thớ, thưa ông quận. Tôi xin lấy đầu tôi ra mà cược với ông. Dân xã tôi chắc chắn không can dự đến vụ này. Quận hậu nghe chừng khó tìm ra manh mối tội phạm từ mấy ông lý dịch của xã, ông liền thay đổi chiến thuật, lập tức ra lệnh tập hợp quân lính. Tất cả đội bảo an chuẩn bị chiến đấu. Chỉ chốc lát, 20 lính bảo an xếp thành 2 hàng nghiêm chỉnh trên sân đình. Quận hậu phát lệnh. Trung đội trưởng Trần Đình Văn. Viên sĩ quan đứng đầu đoàn bảo an liền tách khỏi đội ngũ, đứng nghiêm đáp lệnh. Có. Quận hậu nói tiếp. Ông Trần Đình Văn cho quân vào thôn, khám xét tất cả các nhà cùng vườn tược, cây rơm cây dạ để tìm bằng được tăng chứng vụ cướp kho thóc KB tối qua. Ông Văn đứng nghiêm nhận lệnh. Tôi, trung đội trưởng đoàn bảo an Phủ Lạng Giang, xin tuân lệnh. Ông Văn lập tức chia đoàn thành nhiều mũi tiến vào làng khám xét. Một lát sau, từ trong làng đồng loạt vang lên tiếng chó sủa, người kêu, súng nổ. Lính bảo an sục sạo vào các gia đình, khám xét bồ thóc, buồng ngủ, chuồng trâu, vườn tược, không bỏ sót nhà nào, nhưng không tìm ra một bao thóc kho nào để làm tăng chứng. Viên trung đội trưởng quay lại sân đình báo cáo với quận hậu. Bản chức đã nghiêm chỉnh thực thi nhiệm vụ, không tìm ra tăng chứng nào về vụ cướp kho thóc KB đêm qua. Báo cáo hết. Giữa lúc đó, đội hậu cần cũng đã làm xong khâu cơm nước. Quận hậu lệnh cho quân lính vào đình ăn cơm, cử ra 4 lính canh gác nghiêm tại 4 góc đình. Đúng 12 giờ trưa, quận hậu lệnh cho đoàn bảo an rời xã Cổ Trang về đồn. cuộc hành quân truy lùng tội phạm của đoàn đã kết thúc, không thu được kết quả gì, khiến quận hậu vừa buồn vừa vui. Buồn vì hàng tháng đoàn ăn lương cao của Nhật mà không làm được trò trống gì. Vui vì đoàn đã không làm gì phương hại đến dân làng Cổ Trang. Giả sử đoàn tìm được tang vật về vụ cướp kho thóc đêm qua, thì không biết ông sẽ phải xử sự thế nào với làng. Không khéo thì sinh ra thủ oán lớn. Ông thở phào nhẹ nhõm khi đưa đoàn bảo an về đến dinh nhà mình tại làng Mai. Buổi chiều ngày 3 tháng 7 năm 1945, ông Trần Văn Nhu, chánh tổng tổng đào quán, đi ngựa lên gặp quận hậu. Đang bận thu thuế năm 1945 của tổng, ông chánh phàn nàn với quận hậu về việc thu thuế năm nay khó khăn quá, mà quân Nhật thì thúc ép phải đóng thuế sớm. Ông Nhu chau mày nhăn trán với ông quận. Dân các xã đang đói quay đói quắt, tiền một xu dính túi không có. Vậy ông bảo thu thuế thế nào? Vụ thuế năm nay khéo thất thu mất. Nghe chánh Nhu nói, quận hậu thấy trong lòng đã nản lắm, nhưng vẫn phải nói cứng để cấp dưới yên lòng. Ông gắng lên, tiền thuế không thể thất thu được. Tôi nghe quân Nhật thường xử nghiêm cấp dưới khi không hoàn thành công vụ, mà toàn xử bằng gươm, chứ không dùng súng đạn gì. Ông cố tận tâm với công việc. Nếu quân Nhật thắng đồng minh, sự nghiệp khối thịnh vượng chung Đại Đông Á thành công, thì ông sẽ có thưởng lớn đấy. Uống xong chén nước, chánh Nhu thông báo nhỏ với quận hậu một tin. Hôm kia, ngày 1 tháng 7, quân Nhật bị tự vệ Thái Đào Tổng Lan Mẫu đánh cho thua tơi tả ngay trên đường 13, cạnh miếu Thị Trinh. Tự vệ bên đó có khá nhiều súng. Hôm ấy, họ mai phục trong bụi cây ven đường, thấy hai ô tô chở quân của Nhật đi qua. Họ liền nổ mìn làm cháy một ô tô, giết chết tại chỗ 7 tên Nhật. Hôm qua, viên chánh tổng Tổng Lan Mẫu sang Tiên Ngũ ăn dỗ nhà anh em, kể lại toàn bộ sự việc. Tôi thấy cũng lo cho tổng mình lắm. Vậy có chắc quân Nhật sẽ thắng quân Mỹ không? Lại còn cái nạn Việt Minh nữa chứ. Không biết phải chống chọi thế nào đây. Thấy ông Nhu lo lắng, ông hậu phá ra cười khà khà, cốt để trấn an đồng sự cấp dưới. Ông chánh cứ lo quá, tình hình chưa đến mức nguy cấp lắm đâu. Tổng đào quán của ta còn ổn chán. Ông cứ yên tâm mà thu thuế, không có gì đáng lo cả. Nói vậy với chánh Nhu, nhưng trong lòng ông quận cũng như có lửa đốt. Mặc dù ông đang có trong tay đoàn bảo an khá mạnh, với 40 lính được trang bị súng ống đầy đủ. Nhưng từ khi thành lập đến nay, đoàn vẫn chưa nhìn thấy một tên Việt Minh nào. Nghe nói Việt Minh đông lắm, nhưng không nhìn thấy chúng thì bắn biết cái gì. Nghĩ mãi thành quận. Ông lẩm bẩm. Thôi, cứ đành mặc cho thời thế xoay vần. Nước đến đâu, bắc cầu đến đấy vậy. Đêm ngày 17 tháng 8 năm 1945, quận hậu không ngủ được. Đã quá nửa đêm mà mắt ông vẫn cứ trong trong, hết nhắm vào lại mở ra. Ngọn đèn Hoa Kỳ vặn to, tỏa sáng khắp mấy gian nhà. Ông nằm ngủ trên chiếc sập gụ kê trước bàn thờ, màn trắng, gối mây đầy đủ mà sao không ngủ được. Trong buồng, bà cả đang ngủ say, tiếng ngáy nghe pho pho đều đều. Mấy thằng con trai của ông ngủ ở tầng 2 nhà khách dưới kia cũng đang ngủ say, im ắng lặng thinh. Trong phòng khách có 4 lính bảo an cũng đang say ngủ. Riêng ông thêm canh cổng, ngủ trên gác quanh năm thì buộc phải thức đêm. Đàn chó ngao 5 con của ông ban đêm được thả rông trong sân để sẵn sàng chiến đấu với bọn trộm cướp nếu chúng dám liều lĩnh đột nhập. Ông quận yên tâm về khâu an ninh trong nội dinh lắm, nhưng tại sao ông vẫn thấy lo lắng? Ông nhìn đồng hồ, đã 1 giờ đêm. Tiếng chuông chiếc đồng hồ quả lắc mắc tây đánh lên một tiếng bong, rồi ngân vang mãi trong đêm tịch mịch, khiến ông càng thêm bồn chồn khắc khoải. Ông thương hàng vạn cây cam ngoài bãi, đang thì nuôi quả, vừa phải trải qua một cơn bão khá to. Nhiều cây bị gãy cành, bật gốc. Ước gì bây giờ ông được đi tản bộ trong bãi cam để được chuyện trò, an ủi với từng cây yêu quý. Vậy là lớp cam đầu tiên 1.000 cây ông trồng đã được 15 năm. Vòng gốc mỗi cây một người ôm mới hết. Ông cũng không ngờ cây cam lại có thể to như thế. Ôi, cành lá nó tỏa ra sao mà rộng. Thì ra, giống cam cũng như giống bồng bưởi. Càng nhiều tuổi thì quả nó càng mọng. Hương vị càng thơm, càng ngọt. Những cây cam sành ấy không những làm giàu cho ông mà còn truyền cho ông một cảm hứng thiết tha yêu đời, yêu cuộc sống. Ông lại nhớ bà Hai, người vợ hiền đã hy sinh cả đời mình vì ông, tư vấn cho ông trồng được 2 bãi cam 50 mẫu rồi dâng hiến cho ông tất cả. Bà chấp nhận vui lòng về quê với 2 bàn tay trắng, sống cô đơn một mình. Ông từ từ lịm đi trong giấc ngủ muộn màng, khuya khoắt. Vào lúc 2 giờ đêm, ngoài bến gai xuất hiện mấy bóng người lạ. Lão Mộc vội lái chiếc đò sang bờ bên bố Hạ đón khách. Dưới lùm tre tối mịt, lão thì thầm cùng mấy người. Mời các đồng chí xuống đò. Có một người đàn bà xuống trước, 5 người đàn ông xuống sau. Con đò êm ru đưa khách sang sông. Đò cập bến gai, những bóng người lại lặng lẽ lên bờ, đi về phía Dinh Quận Hậu. Dưới lùm tre trước cổng Dinh, bỗng có 3 tiếng cú kêu. Một bóng đen từ lùm tre tiến vào phía cổng. Từ phía trong có tiếng mở then cổng lách cách. Cánh cổng được hé mở. Ông Thêm lách người ra ngoài thì thầm. Chào các đồng chí. Người phụ nữ ban nãy xuất hiện, đưa cho ông Thêm một vật màu đen, to bằng bàn tay. Nghe rõ người đàn bà này nói. Ra hổ đấy, ông cầm vào Dinh trước cho lũ chó chạy hết ra đồng. Những bóng đen nối tiếp nhau qua khe cổng vào sân Dinh. 4 lính bảo an ngủ trong nhà khách cũng đã dậy, bước ra sân nói thì thầm. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Một anh lính nói. Đêm nay hắn thức khuya lắm, hơn 1 giờ sáng mới ngủ. Đã nghe tiếng hắn ngáy đều đều. Một bóng đen khẽ hỏi. Báo cáo cô Quế, giờ ta làm gì ạ? Cô Quế nói. Anh lính ban gọi hắn dậy. Sau đó, anh Thường là người làng, thuyết phục hắn đầu hàng cách mạng. Nếu hắn chịu đầu hàng, ta sẽ đưa hắn sang an toàn khu cải tạo. Chắc là hắn đầu hàng thôi. Anh lính ban lên nhà trên, gõ cửa gọi Quận Hậu. Ông Quận ơi, có việc. Trong nhà, Quận Hậu đã thức, cất tiếng hỏi. Ai gọi? Anh ban thưa. Con là lính ban đây mà. Ông mở cửa, có việc cần. Quận Hậu thấy tiếng người quen, liền mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô Quế liền tiến vào và ra lệnh. Anh ban, anh Tí, trói tên này lại. 2 anh lính liền lấy dây trói chặt 2 tay Quận Hậu, đẩy y ngồi xuống sập. Cô Quế nói. Tôi và các đồng chí đây đại diện cho mặt trận Việt Minh tỉnh Bắc Giang, hôm nay đến bắt ông. Vậy ông có đầu hàng không? Quận Hậu sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu, ấp úng trả lời. Tôi xin đầu hàng Việt Minh. Cô Quế nghiến răng quát khẽ. Vậy phải giao nộp triện đồng, súng ống đạn dược, không sót một thứ gì. Quận Hậu lập cập khai ngay. Chỉ có 40 khẩu súng trong nhà khách, các ông cứ lấy. Quận Hậu chỉ tay về phía tủ chè để lính ban mở tủ lấy ra tờ quyết định bổ nhiệm chức quận phó và chiếc thẻ ngà chánh tổng trao cho cô Quế. Anh Thường là người cùng làng nói với Quận Hậu. Ngay bây giờ, ông bị bắt đi cải tạo ở chiến khu. Nếu thực lòng đi theo cách mạng, ông sẽ được Việt Minh khoan hồng. Mong ông suy nghĩ. Nghe ông Thường nói xong, Quận Hậu gật đầu lia lịa. Vâng, tôi đầu hàng Việt Minh mà, tôi đầu hàng. Cô Quế lập tức ra lệnh giải Quận Hậu đi ngay và tịch thu luôn cả 40 khẩu súng trong nhà khách. Đoàn Việt Minh rút khỏi Dinh Quận Hậu lúc 2 giờ rưỡi sáng. Bà cả và tốp đầy tớ trong Dinh khiếp vía đứng nép vào góc hiên nhà bếp, không ai dám nói một câu nào. Làng Mai vẫn im lìm trong giấc ngủ sâu đầm, im phắc. Sáng hôm sau, tin đồn Quận Hậu bị Việt Minh vào Dinh bắt đi đêm qua nhanh chóng loang ra khắp tổng, làm xáo động cả một vùng làng quê. Khắp chợ búa, sàn điếm, cửa đình, trong tổng đạo quán, đâu đâu cũng chuyện quận hậu bị Việt Minh về, bắt mang đi mất tích. Dân làng lúc đầu còn không tin đó là sự thật. Vì làng có hai cổng gạch cánh lim, mới chập tối đã đóng im ỉm, lại có đội gác đêm của ông cò canh giữ rất cẩn mật, tưởng không ai có thể lọt được vào làng. Nghe tin ông hậu bị bắt, lão cò chố mắt ngạc nhiên. Làm gì có chuyện đó, đêm qua tôi thức trắng, đi tuần ba lượt khắp làng, có thấy động tĩnh gì đâu. Dứt lời, lão vội ôm chăn chiếu từ điểm gác, chạy thẳng vào nhà ông hậu. Vừa nhìn thấy lão cò, bà cả và lũ gia nhân đã ùa ra, quây lấy lão cò mà khóc lóc nức nở. Bà cả nước mắt ràn rụa, mặt mày nhem nhuốc, kể lể với ông cò. Ông cò ơi, ông hậu nhà tôi bị Việt Minh bắt đi rồi. Tôi ngủ trong buồng, cứ tưởng ông ấy tiếp khách ở nhà ngoài. Ai ngờ, họ đến bắt. Ôi giời ơi, bây giờ biết làm thế nào hả ông? Mà ông cò ơi! Bà cả lấy khăn lau nước mắt, rồi nói tiếp. Ai ngờ, lão thêm gác cổng lại là chân trong, nó mở cổng cho Việt Minh vào nhà tôi. Cả bốn thằng lính bảo an ngủ dưới nhà khách, cũng là bọn của chúng nó. Mà cả thằng cả thường dưới bến sâu cũng ở trong toán này. Lão cò hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, gật gật đầu và nhẹ lời an ủi bà cả. Đây là chuyện thời thế rồi, bà ạ. Thôi, bà cứ yên lòng chờ sự quay vòng của con tạo thôi. Ông đi vắng, bà ở nhà sẽ vất vả hơn, nhưng cố giữ gìn chăm sóc hai bãi cam cho chu đáo nhé. Bà cũng đừng nghĩ ngợi đến việc sống chết của ông ấy. Vì nghĩ quá mà lăn ra ốm thì hỏng hết mọi việc. Thôi, bà nghỉ đi. Dứt lời, lão cò lếch thếch ra về, bỏ lại bà cả và đám gia nhân vẫn đứng thẫn thờ, ngơ ngác ở góc sân. Sau đêm quận hậu bị bắt, thì ngay sáng hôm sau, ngày 18 tháng 8, mặt trận Việt Minh xã Đào Trấn làm lễ ra mắt dân làng. Ông Dương Ngọc Bốn, Dương Ngọc Bảy, Dương Ngọc Đệ, Ngô Văn Tám là những thành viên cốt cán đã tập hợp dân làng, thay nhau lên diễn đàn nói chuyện về tình hình mặt trận Việt Minh phủ Lạng Giang và cả tỉnh Bắc Giang nói chung. Ông Dương Ngọc Bốn chủ trì cuộc họp thành mặt trận Việt Minh xã Đào Trấn, tuyên bố giải tán chính quyền phát xít, phong kiến, buộc lý trưởng xã phải nộp triện đồng, sổ sách cho Việt Minh. Ông Bốn tuyên bố trước dân làng. Từ nay, chính quyền xã ta sẽ thuộc về nhân dân, do mặt trận Việt Minh thay mặt nhân dân trực tiếp lãnh đạo mọi hoạt động của xã. Mặt trận Việt Minh hiện nay mới chỉ là lâm thời, chưa được dân bầu cử. Nhưng sắp tới, người dân sẽ bầu ra lãnh đạo và các ủy viên của mặt trận. Hôm nay, tôi cũng tuyên bố thành lập các hội của mặt trận Việt Minh xã, gồm Hội Nông dân Cứu Quốc, Hội Thanh niên Cứu Quốc, Hội Phụ nữ Cứu Quốc. Ông Bốn diễn thuyết dài dài, dân làng im phắc lắng nghe. Mặt sân gạch nhà ông Bốn rộng thế mà người họp ngồi kín cả. Cuộc họp tan nhưng chưa ai muốn về. Họ nán lại vì thấy trong lòng có gì đó lâng lâng phấn khởi. Lý trưởng của làng đã bị hạ bệ. Vậy lý trưởng mới của xã bây giờ là ai? Chỉ nghe nói chính quyền của dân thôi, mọi người đã sướng dân rồi. Vì chính quyền của dân thì dân sẽ có quyền lo liệu, cơm ăn, áo mặc cho mình, chứ không phải nộp siêu nộp thuế cho lý trưởng như ngày trước nữa. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh ngày 14 tháng 8 năm 1945. Đêm ngày 17, rạng ngày 18, ông Dương Ngọc Bốn được Ban Cán sự tỉnh Bắc Giang chỉ định dẫn một đoàn tự vệ từ Tổng Đào Quán tiến về áp đảo phủ lỵ Lạng Giang. Khoảng 8 giờ sáng, tự vệ các tổng của quận Lạng Giang đều có mặt trước sân dinh quận đường, hô to khẩu hiệu, chính quyền về tay nhân dân, yêu cầu tên quận trưởng phải lập tức giao quận đường cho lực lượng cách mạng. Đến gần trưa, tên quận trưởng mang sổ sách, ấn tín ra nộp cho đoàn tự vệ và trao dinh quận cho lực lượng cách mạng. Đồng chí Chủ tịch Mặt trận Việt Minh phủ Lạng Giang thay mặt nhân dân đứng ra tiếp quản chính quyền, trong tiếng hoan hô không ngớt của hàng nghìn quần chúng. Chiếm xong quận đường Lạng Giang, đoàn người liền tiến sang dinh tỉnh trưởng Bắc Giang cách đó không xa, hòa vào lực lượng người dân từ các quận khác trong tỉnh đồng loạt tiến về thị xã, bắt viên tỉnh trưởng phải đầu hàng cách mạng. Viên tỉnh trường chính phủ Trần Trọng Kim, Nguyễn Ngọc Đĩnh xin đầu hàng và giao nộp toàn bộ tỉnh đường ấn tín cho cách mạng. Cô Quế trong trang phục tự vệ, áo nâu quần đen, thắt lưng cài súng lục đã thay mặt nhân dân trong tỉnh bước lên thềm cao nhận bàn giao chính quyền từ viên tỉnh trường. Đúng 7 giờ sáng ngày 18 tháng 8 năm 1945, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên dinh tỉnh trường và trại bảo an ninh của tỉnh. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Bắc Giang đã kết thúc thắng lợi trong niềm phấn khởi vô hạn của hàng ngàn quần chúng cách mạng. Ông Hậu được hai anh lính Ban, lính Cối cùng ông Thường giải xuống đò Bến Gai để sang đất Yên Thế. Ông Mộc lái đò vỗ vai ông Hậu động viên. Ông đi nhé, theo cách mạng rồi thì không sợ chết nữa. Chúc ông sớm về với vợ con, làng xóm. Ông Hậu sững người trước ông lái đò quen thuộc, lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Hay ông Mộc này cũng là Việt Minh rồi? Ông đáp lời ông Mộc vẻ cầu thị. Cảm ơn ông, tôi chỉ mong được thế. Bốn người rời đò lên bờ, rồi rẽ vào một lối mòn xuyên vào rừng ngay. Hai tay ông Hậu bị trói chặt trước bụng. Ông bị đẩy lên đi đầu, trước hai họng súng của lính Ban, lính Cối. Bốn người đi suốt từ 3 giờ sáng đến 10 giờ trưa thì tới một ngôi miếu nhỏ. Bên cạnh một con sông có bờ gành cao vọi. Ông Hậu được cởi trói và bị đẩy vào trong miếu. Lập tức, có một người cầm sổ bước ra tiếp nhận. Làm xong các thủ tục bàn giao tù nhân, ông Thường có lời nói riêng với ông Hậu. Tôi đã bàn giao ông cho lớp cải tạo của an toàn khu. Mong ông học tập tốt để sớm được trở về quê hương. Chào ông. Ông Hậu chỉ khẽ gật đầu đáp lời ông Thường. Vâng, chào ông. Ông Hậu được một người đẩy vào miếu, cánh cửa phía sau lưng liền đóng sập lại. Có tiếng khóa cửa kêu lách cách một hồi lâu. Vào hẳn trong miếu, ông Hậu mới nhận ra ngay, trong này hiện đã có 5 người đang ngồi trên một tấm chiếu ở góc nhà. Theo bản tính, ông Hậu cất lời chào mọi người. Chào các ông. Cả 5 ông cùng tíu tít chào lại. Chào ông khách mới nhé. Chào lính mới nhé. Có mang thuốc lào đi không? Ông ở tỉnh nào đến đấy? Ông Hậu không biết trả lời ai trước nên chỉ đáp lại chung chung. Tôi bị Việt Minh bắt đêm qua, các bác ạ. À. Các bác cũng bị bắt à? Một ông khoảng 60 tuổi trả lời. Đúng rồi, đã vào đây thì đều là kẻ thù của Việt Minh cả. Họ bắt mình để xử bắn đấy, ông có sợ không? Ông Hậu thoáng chột dạ, mặt tái đi, ngơ ngác hỏi lại. Sợ chứ, tôi lo người ta bắn thật. Vợ con tôi làm sao đến đây mà mang được xác về? Một ông trung niên cười khà khà nói. Ông này nhát quá nhỉ, đã chết thì biết gì nữa mà phải lo cho cái xác của mình. Thôi, ngồi xuống đây, uống chén nước cho khỏe nhé. Ông Hậu vừa ngồi xuống chiếu thì thấy một người mở khóa cửa, bưng một mâm cơm vào đền. Mọi người được đưa đi tiểu tiện ngoài rừng rồi quay lại đền ăn bữa cơm trưa. Người bưng cơm thông báo. Chiều nay có cán bộ Việt Minh đến giảng bài, các ông phải nghiêm túc học tập. Học xong phải viết thu hoạch, nêu rõ những suy nghĩ của mình rồi trả lời các câu hỏi như có chấp nhận đầu hàng cách mạng không? Nếu chịu đầu hàng thì có theo cách mạng, có ủng hộ của cải tiền bạc cho cách mạng không? Có đồng ý cho con cháu, anh em mình đi theo cách mạng, chống phát xít, phong kiến, giành độc lập cho dân tộc không? Người bưng cơm mời mọi người dùng bữa, rồi lại quay ra, khóa trái cửa đền lại. Sau nửa ngày đi bộ xuyên rừng, đôi bàn chân ông Hậu phồng rộp, chảy máu toe toét. Sang buổi chiều, vết thương bắt đầu tấy lên đau nhức. Khoảng 3 giờ chiều, có cán bộ Việt Minh vào đền giảng bài cho lớp học. Bây giờ ông Hậu mới hiểu mình được dự một lớp học do Việt Minh tổ chức mà học viên đều là địa chủ hoặc các nhà giàu, kẻ thù của cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan, mời quý vị và các bạn cùng nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.